Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng Giêng năm 2012 gồm có: tin quan trọng tuần qua, và sau đó bài thời sự sẽ trình bày phần thứ hai về cuộc đời và sự nghiệp vị tôi tớ Chúa Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm đức tin. Thứ Bảy, ngày 7 tháng Giêng năm 2012, Bộ Giáo lý Đức tin công bố văn kiện mục vụ về việc cử hành năm đức tin do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ấn định từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến ngày 24 tháng 11 năm 2013. Trong tông thư Porta Fidei, cánh cửa đức tin, công bố ngày 11 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức tin soạn một văn kiện với những chỉ dẫn mục vụ để cử hành năm đức tin. Trong thời gian qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã cộng tác với một số cơ quan trung ương có tòa thánh, cùng với Ủy ban chuẩn bị năm đức tin, để soạn thảo văn kiện này. Ủy ban có các thành viên, gồm các Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền giáo, Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giáo dục Công giáo, Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, Đức Hồng y Bagnasco, Italia, Jean-Pierre Bricard, Pháp, Christophe Schönborn, Áo, và năm giám mục khác. Văn kiện đề ngày 6 tháng Giêng năm 2012, lễ Chúa Hiển Linh 2012, và được công bố ngày 7 tháng Giêng năm 2012. Trong phần nhập đề, văn kiện tái khẳng định, năm đức tin nhắm góp phần vào sự hoán cải được đổi mới, trở về cùng Chúa Giêsu và tái khám phá đức tin, để mọi thành phần giáo hội trở thành chứng nhân đáng tin cậy và hân hoan làm chứng về Chúa Phục sinh, cũng như có khả năng chỉ dẫn cho bao nhiêu người khác đang tìm kiếm cánh cửa đức tin. Năm đức tin trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Vì thế năm này là cơ hội tốt đẹp để cổ võ sự hiểu biết và phổ biến nội dung của Công đồng cũng như sách giáo lý của giáo hội. Những chỉ dẫn mục vụ trong văn kiện nhắm tạo điều kiện dễ dàng cho sự gặp gỡ với Chúa Kitô qua những chứng nhân đức tin, cũng như ngày càng hiểu biết hơn về nội dung đức tin. Văn kiện trình bày những đề nghị trên bệnh viện Giáo hội Hoàng Vũ, các hội đồng giám mục, các giáo phận, và sau cùng là các giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào. Ví dụ, bên cạnh việc cử hành trọng thể để khai mạc năm đức tin và các biến cố khác có sự tham dự của Đức Thánh Cha, như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 13 năm nay, hoặc Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 tại Brazil, nên có những sáng kiến đại kết để kêu cầu và cổ võ sự tái lập hiệp nhất giữa tất cả các tín hữu Kitô, và nên có một buổi cử hành đại kết trọng thể để tái khẳng định niềm tin nơi Chúa Kitô của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Ở bệnh viện các hội đồng giám mục nên khuyến khích gia tăng chất lượng việc huấn giáo và kiểm chứng các sách giáo lý ở địa phương, cũng như các tài liệu giúp giảng dạy giáo lý, để các sách này được hoàn toàn phù hợp với sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Ngoài ra nên cổ võ việc sử dụng rộng rãi các ngôn ngữ truyền thông và nghệ thuật, các chương trình truyền hình, phát thanh, phim ảnh, sách báo ở trình độ bình dân về đức tin. Ở cấp giáo phận, năm đức tin được coi như cơ hội mới mẻ để đối thoại trong tinh thần sáng tạo giữa đức tin và lý trí qua các hội nghị, các cuộc hội thảo, những ngày học hỏi, đặc biệt là trong các đại hội công giáo, và như một thời điểm thuận tiện cho những buổi cử hành thống hối xin Chúa tha thứ, đặc biệt về những tội chống lại đức tin. Trên bình diện giáo xứ, đề nghị chủ yếu vẫn là cử hành đức tin trong phụng vụ, nhất là thánh lễ. Vì trong thánh lễ, mầu nhiệm đức tin và nguồn mạch của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, đức tin của giáo hội được công bố, cử hành và củng cố. Từ sáng kiến đó, cũng được kêu gọi đề ra, phát triển và phổ biến những đề nghị khác. Trong đó chắc chắn là có những sáng kiến do nhiều hội dòng, cộng đoàn mới và các phong trào của giáo hội. Sau cùng, tại Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ thành lập một văn phòng tổng thư ký về năm đức tin để phối hợp các sáng kiến do các cơ quan trung ương tòa thánh nhắm tới giáo hội Hoàng Vũ. Văn phòng này cũng có thể gợi ra những đề nghị cho năm đức tin và có một website riêng trên Internet để phổ biến những tin tức hữu ích về năm đức tin. Những chỉ dẫn mục vụ do văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin trình bày với mục đích mời gọi tất cả các thành phần của giáo hội dấn thân trong năm đức tin để tái khám phá và chia sẻ điều quý giá nhất đối với Kitô hữu, đó là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc con người, là vua vũ trụ, là tác giả và là người kiện toàn đức tin.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều và kinh Te Deum cuối năm 2011. Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2011 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh triều một lễ trọng kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có hơn 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá và lối 20 giám mục khác, đông đảo các cha sở và tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tăng cường niềm xác tín nơi Thiên Chúa giữa bao nhiêu khó khăn của đời sống thường nhật. Ngài nói, không còn chỗ cho lo lắng đứng trước thời gian trôi qua mà không trở lại. Giờ đây, có chỗ cho lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa, đấng mà chúng ta biết mình được Ngài yêu thương, chúng ta sống cho Chúa và cuộc sống chúng ta quy về Chúa, trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Từ khi đấng cứu thế giáng lâm từ trời, con người không còn là nô lệ của một thời gian trôi qua mà không có lý do, hoặc thời gian bị ghi đậm bằng cơ cực, sầu muộn và đau khổ. Con người là con của một vị Thiên Chúa đi vào thời gian để cứu vớt thời gian khỏi tình trạng vô nghĩa hoặc khỏi sự tiêu cực. Ngài đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, mang cho loài người một viễn tượng mới về một cuộc sống là tình yêu vĩnh cửu. Giáo hội sống và tuyên xưng chân lý ấy và còn muốn công bố chân lý đó trong thế giới ngày nay với một năng lực tinh thần được đổi mới. Cũng trong bài giảng này, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì công tác đã thực hiện được để phục vụ tin mừng tại thành phố này. Ngài cũng điểm những sinh hoạt nổi bật của giáo phận trong năm 2011. Những hoạt động mục vụ bình thường qua dự án tên là thuộc về giáo hội và đồng trách nhiệm mục vụ, với mục đích đặt công việc rao giảng tin mừng vào chỗ đứng thứ nhất, để giúp các tín hữu tham dự các bí tích với tinh thần trách nhiệm và với nhiều thành quả hơn. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói rằng, các môn đệ Chúa Kitô được mời gọi làm tái sinh nơi bản thân và tha nhân, lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, niềm vui sống Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa, đi từ câu hỏi ngày càng có tính chất bản thân, tại sao tôi tin. Cần dành chỗ đứng thứ nhất cho chân lý, liên minh giữa đức tin và lý trí như hai đôi cánh của tinh thần con người, nhờ đó tâm trí con người bay bổng chiêm ngắm đấng là chân lý. Cuối kinh triều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện tại hang đá khổng lồ tại đây. Lúc 10 giờ 30 tối, Đức Hồng y Giovanni Laholo, nguyên chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, đã chủ sự buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước. Buổi canh thức do phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung đầu năm mới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đem niềm vui và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới, vào sáng thứ Tư mùng 4 tháng Giêng vừa qua, với khoảng 7.000 tín hữu hiện diện trong Đại Thánh Đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp về ngày lễ Giáng sinh, về niềm vui, ánh sáng và sự trao đổi kỳ diệu. Ngài khích lệ các tín hữu rằng, mừng lễ Giáng sinh là chúng ta đem niềm vui, sự mới mẻ đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Mùa Giáng sinh năm nay tương đối ngắn, bắt đầu chiều ngày 24 tháng 12 và kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trong thời gian ngắn này, có hai lễ trọng là lễ Giáng sinh và lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình ra cho nhân loại. Lễ Giáng sinh cử hành sự kiện lịch sử Chúa sinh ra tại Bethlehem. Lễ Hiến Linh nhắc đến một sự kiện, nhưng nhất là một khía cạnh của mầu nhiệm. Đó là Thiên Chúa từ mặc khải trong nhân tính của Đức Kitô, và đây là ý nghĩa của động từ Hy Lạp Epiphano, có nghĩa là tự làm cho mình có thể trông thấy được. Trong điển tượng ấy, lễ Chúa tỏ mình, nghĩa là lễ Hiến Linh, nhắc tới nhiều biến cố Chúa biểu lộ. Cách đặc biệt là sự thờ lạy của ba đạo sĩ, nhận ra nơi Đức Giêsu là đấng cứu thế được mong đợi, nhưng nó cũng ám chỉ phép rửa trong sông Jordan với sự hiển linh là tiếng nói của Thiên Chúa từ trời và phép lạ tại tiệc cưới làng Cana, như là dấu chỉ đầu tiên Chúa Kitô làm. Giáng sinh là niềm vui vì chúng ta trông thấy và xác tín rằng Thiên Chúa là sự thiện, sự sống và sự thật của con người, và người tự hạ xuống cho tới con người, để nâng con người lên với Chúa. Thiên Chúa trở thành gần gũi với chúng ta như thế, để chúng ta có thể thấy người và sờ mó được người. Giáo hội chiêm ngưỡng mầu nhiệm không thể diễn tả được này, và các bản văn phụng vụ mùa này thấm đẫm sự kinh ngạc và niềm vui. Tất cả các thánh ca Giáng sinh đều diễn tả niềm vui này. Nhắc đến khía cạnh thứ hai, lễ Giáng sinh mang đến ánh sáng Chúa chiếu soi mọi người. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Phụng vụ Giáng sinh thấm đẫm ánh sáng. Biến cố Chúa Kitô đến rạng soi bóng tối của thế giới, ngập tràn đêm thánh với một ánh sáng thiên quốc, và giải tỏa ra trên gương mặt của con người ánh quang của Thiên Chúa Cha. Cả ngày nay nữa, được bao bọc bởi ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta được phụng vụ Giáng sinh liên lỉ mời gọi để cho Thiên Chúa là đấng đã chỉ cho thấy gương mặt rạng rỡ của người soi sáng tâm trí chúng ta. Trong lễ Chúa tỏ mình ngày mùng 6 tháng Giêng mà chúng ta cử hành, Giáo hội đề nghị một văn bản rất ý nghĩa của ngôn sứ Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Chúa như bình minh chiếu tỏa. Vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi. Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đây là một lời mời hướng tới giáo hội, cộng đoàn của Chúa Kitô, nhưng cũng hướng tới từng người trong chúng ta, mời gọi chúng ta ý thức sống động hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới trong việc làm chứng và đem ánh sáng mới của tin mừng đến cho thế giới. Tin mừng là ánh sáng không được giấu đi, nhưng để trên giá. Giáo hội không phải là ánh sáng, nhưng nhận ánh sáng của Chúa Kitô, tiếp nhận nó để được soi chiếu và phổ biến ánh sáng đó ra với tất cả sự rạng ngời của nó. Và đây là điều cũng phải xảy ra trong cuộc sống cá nhân của người tín hữu Kitô. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, Giáng sinh là điểm dừng lại để chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người trong khiêm hạ và nghèo khó, nhưng nhất là dừng lại để tiếp đón trở lại trong chúng ta, trẻ thơ ấy là Chúa Kitô, để sống chính sự sống của người, và làm thế nào để cho các tâm tình, các tư tưởng và hành động của người trở thành các tâm tình, các tư tưởng và hành động của chúng ta. Như thế, mừng Giáng sinh là biểu lộ niềm vui, sự mới mẻ, ánh sáng mà biến cố Giáng sinh này đã đem lại trong toàn cuộc sống chúng ta, để chúng ta cũng là những người đem niềm vui, sự mới mẻ đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần thứ hai về cuộc đời và sự nghiệp vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Linh Mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng về cuộc đời và sự nghiệp vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong suốt thời gian bị cản tòa, từ năm 1975 đến năm 1994, Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier đã trải qua 13 năm bị giam cầm. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, vị mục tử của Tổng giáo phận Sài Gòn bị bắt cho đến ngày 21 tháng 11 năm 1988, nhằm lễ Đức Mẹ dân mình trong đền thờ, ngài mới được ra khỏi nhà tù, nhưng vẫn bị quản chế tại Hà Nội. Chính trong thời gian bị giam cầm, ngài đã biên soạn quyển sách rất nổi tiếng, sách Đường Hy Vọng. Tác phẩm được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ngày 21 tháng 9 năm 1991, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier rời Việt Nam và không bao giờ có dịp quay trở lại quê hương nữa. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, ngài được vinh thăng Hồng Y, tước phẩm Hồng Y Phó Tế, hiệu tòa nhà thờ Santa Maria della Scala. Trước đó vào mùa chay năm Thánh 2000, năm bắt đầu thiên niên kỷ thứ ba, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã mời Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận giảng tịnh tâm cho giáo triều Roma. Đức Giáo hoàng nói, năm đầu tiên của ngàn năm thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tịnh tâm cho giáo triều Roma. Ngày 11 tháng 5 năm 1996, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier được trao bằng tiến sĩ danh dự của Đại học dòng tên tại New Auckland, Hoa Kỳ. Ngài cũng được tặng thưởng nhiều huân chương do bởi đời sống chứng tá và các hoạt động xây dựng công lý và hòa bình. Ngày 9 tháng 6 năm 1999, tại Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh, Chính phủ Pháp đã trao tặng huy chương Commandeur de l'Ordre National du Mérite. Ngày 12 tháng 12 năm 2000, tại Tòa Thị chính Roma, Hiệp hội Cùng nhau xây dựng hòa bình đã trao tặng huy chương vinh danh ngài. Ngày 20 tháng 10 năm 2001 tại Torino, ngài được trao tặng huy chương hòa bình cho tổ chức Summit, Hiệp hội Truyền giáo của giới trẻ. Ngày 9 tháng 12 năm 2001, Trung tâm nghiên cứu Donati cũng đã trao tặng ngài Giải thưởng Hòa bình năm 2001. Sau cuộc hành trình trần thế, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được Chúa gọi về với ngài vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 9 năm 2002, hưởng thọ 74 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cử hành trọng thể vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong bài giảng hôm ấy, Đức Thánh Cha đã nói: trong lúc chào vĩnh biệt người sứ giả anh hùng của tin mừng Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta nơi con người của Đức Hồng Y một tấm gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô phù hợp với đức tin đến độ tự đạo. Ngài đã hiểu được nền tảng của đời sống Kitô hữu là chọn một mình Chúa Kitô mà thôi, như các vị tự đạo Việt Nam đã làm trong những thế kỷ trước. Chúng ta được mời gọi rao giảng cho tất cả mọi người tin mừng hy vọng, và Đức Hồng Y giải thích rằng chúng ta chỉ có thể chu toàn ơn gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách cam go nhất. Đây không phải là sự anh hùng, nhưng là sự trung thành chín chắn, hướng cái nhìn về Chúa Giêsu là mẫu gương của mọi chứng nhân và mọi vị tự đạo. Một gia sản cần được đón nhận mọi ngày trong một cuộc sống đầy yêu thương và diệu hiền. 5 năm sau ngày Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier qua đời, Đức Hồng Y Renato Rafael Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ để tưởng nhớ một chứng nhân hòa bình và hy vọng vào lúc 11 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2007 tại nhà thờ Santa Maria della Scala. Theo đúng quy định của hiến luật về việc phong thánh, dịp này Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã bắt đầu tiến trình xin lập hồ sơ phong thánh cho Đức Cố Hồng Y từ dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo trong buổi triều yết ngày thứ hai 17 tháng 9 năm 2007. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã nói: tôi vui mừng nhân cơ hội này để một lần nữa nêu lên chứng tá đức tin sáng ngời mà vị mục tử anh dũng này đã để lại cho chúng ta. Đức Hồng Y Francisco Xavier đã được vị tiền nhiệm Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng kính của tôi bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Người đã soạn thảo bản Toát yếu giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Làm sao quên được những nét nổi bật về sự đơn sơ và thân thiện của ngài. Chúng ta tưởng nhớ ngài với sự thán phục lớn lao, trong khi chúng ta hồi tưởng lại trong tâm trí chúng ta những dự phóng lớn lao và tràn đầy hy vọng, đã làm cho ngài luôn sống động, và ngài tìm cách thế để dễ dàng lan truyền ra và thuyết phục nhiều người. Đức Hồng Y Thuận là một con người của hy vọng, ngài sống bằng hy vọng, ngài phổ biến niềm hy vọng cho tất cả những ai ngài gặp gỡ. Đức Cố Hồng Y Francisco thường nhắc lại rằng, Kitô hữu là một con người của từng giờ, của lúc này, của giây phút hiện tại, cần được đón nhận và sống với tình yêu Chúa Kitô. Trong khả năng sống giây phút hiện tại này, đã chiếu tỏa điều sâu thẳm của việc phó thác trong bàn tay Thiên Chúa và tính đơn sơ theo tinh thần Phúc Âm. Và Đức Benedicto 16 kết thúc: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng đón nhận tin về việc khởi sự án phong chân phước cho vị ngôn sứ đặc biệt về niềm hy vọng Kitô này. Và trong khi chúng ta phó thác cho Chúa linh hồn ưu tiện của ngài, chúng ta hãy cầu nguyện để tấm gương của Đức Cố Hồng Y là giáo huấn hữu hiệu cho chúng ta. Với lời cầu chúc đó, tôi thành tâm ban phép lành cho tất cả anh chị em. Ngày 20 tháng 10 năm 2010, vào lúc 8 giờ 30, Đức Hồng Y Peter Tursson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho vị tôi tớ Chúa tại nhà thờ Santa Maria della Scala. Tham dự thánh lễ có Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, các Hồng Y giám mục, linh mục, thần hữu, bạn hữu của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, tại phòng hòa giải trong dinh Laterano ở Roma, một phiên họp chính thức mở cuộc điều tra án Phong Trương Phước và Phong Thánh cho Đức Cố Hồng Y. Nghi thức bắt đầu bằng một bài thánh ca, sau đó là việc đọc biên bản. Vị chủ tọa phiên họp là Đức Hồng Y, Agostino Vallini, giám quản Roma, tuyên bố chính thức mở án điều tra, và sau đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Peter Thurston, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh. Quan cảnh buổi công bố mở án Phong Trương Phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier tại Palazzo Lateranense, với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể. Đức Hồng Y Agostino Vallini công bố mở án và đọc diễn văn nói về cuộc đời của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ban chủ tọa nghi lễ cho Đức Hồng Y Agostino Vallini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha quay sóc giáo phận Roma. Mọi người chăm chú lắng nghe diễn văn của Đức Hồng Y Vallini. Trong ngày hôm ấy, cũng có những sinh hoạt khác như trao giải thưởng Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Giáo hoàng Đại học Laterano vào lúc 10:30, buổi hòa nhạc tại Vương cung Thánh đường Thánh Anton trên đường Merulana, Roma vào lúc 7 giờ tối.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tinh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vì Giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: "Đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. người rước lễ thưa lại Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói, trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại, Amen, và thêm, và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo Hội. Người uống cũng đáp lại, Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận, trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể, có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo Hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo Hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo Hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau. Vào ngày Chủ nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của Giáo Hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử trong loạt bài nói về sứ mạng của Giáo hội và học thuyết xã hội. Thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum năm 1892 để trả lời cho các vấn nạn xã hội nghiêm trọng đương thời. Thông điệp này xem xét tình trạng của các nhân công lao động nhận tiền lương, một tình trạng cùng khốn phi nhân của những nhân công lao động vất vả trong ngành công nghiệp. Thông điệp đã đề cập đến vấn đề lao động với những khía cạnh khác nhau. Các biểu hiện của vấn đề lao động được khảo sát trên bình diện chính trị xã hội để có thể đánh giá đúng đắn dựa trên các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mặc khải, luật tự nhiên và luân lý. Thông điệp Rerum Novarum liệt kê ra các sai lầm mà từ đó phát sinh ra những tệ nạn xã hội. Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, chủ nghĩa phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể của con người, rồi trình bày cách chính xác và theo ngôn ngữ đương thời. Theo Bộ Giáo dục Công giáo, trong tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục số 20, nói rằng, học thuyết công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc hợp tác, thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu, về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nhận định trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 số 39 rằng, thông điệp Rerum Novarum đã trở thành văn kiện thôi thúc các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội và trở thành điểm tham chiếu cho các Kitô hữu khi hoạt động. Chủ đề chính của thông điệp là làm sao sắp xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và muốn thế cần phải xác định các tiêu chuẩn phê phán để giúp đánh giá các hệ thống chính trị xã hội hiện hành và để đề ra các hướng hành động hầu biến đổi các hệ thống ấy cách thích đáng. Thông điệp Rerum Novarum đề cập tới vấn đề lao động bằng cách sử dụng một phương pháp luận trở thành một định thức bền vững để sau này triển khai thành học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc do Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đưa ra sẽ được lấy lại và nghiên cứu sâu xa hơn trong các thông điệp xã hội tiếp theo sau đó. Có thể coi toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội như một tiến trình cập nhật hóa, phân tích và khai triển sâu rộng hơn về những nguyên tắc ban đầu đã được trình bày trong thông điệp Rerum Novarum. Nhờ tinh thần dũng cảm, nhìn xa trông rộng, thể hiện qua thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đem lại cho giáo hội địa vị công dân đích thực giữa muôn vàn thực tế thay đổi của đời sống chung, đã đưa ra một bản tuyên bố sắc sảo mà sau đó trở thành một yếu tố thường xuyên trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định trong thông điệp Centesimus Annus số 56 và 60 về ý nghĩa của thông điệp Rerum Novarum là chỉ có thể giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa tất cả các thế lực và tin tưởng rằng về phần giáo hội, sự hợp tác ấy sẽ không bao giờ thiếu. Thứ hai, thông điệp Quadragesimo Anno, năm thứ 40. Vào đầu thập niên năm 1930, tiếp theo sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành thông điệp Quadragesimo Anno, kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Đức Thánh Cha đã ôn lại quá khứ dựa vào tình hình kinh tế và xã hội đương thời. Khi ấy, bên cạnh những hậu quả của công nghiệp hóa, còn có sự kiện các tập thể tài chính mở rộng ảnh hưởng cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, các chính thể độc tài ra sức chống lại châu Âu, dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp Quadragesimo Anno cảnh cáo mọi người về tình trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên đới và hợp tác, để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các tương quan giữa giới tư bản và giới lao động phải có tính cách hợp tác. Thông điệp Quadragesimo Anno tái xác nhận nguyên tắc lương bổng phải cân xứng với các nhu cầu của người lao động và với cả các nhu cầu của gia đình người lao động. Trong các mối liên hệ với khu vực tư nhân, nhà nước cần phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, một nguyên tắc sẽ trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong giáo huấn xã hội công giáo. Thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do được quan niệm như một chủ nghĩa, chủ trương cạnh tranh và giới hạn giữa các lực lượng kinh tế và tái khẳng định giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận thấy trong một xã hội đang cần được tái thiết từ các nền tảng kinh tế, một xã hội tự nó đã hoàn toàn trở thành vấn đề cần giải quyết, thì Đức Pio thứ 11 cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đẩy mạnh cho người ta ý thức hơn, giải thích chính xác hơn và khẩn trương áp dụng luật luân lý liên quan tới các tương quan nhân bản, nhằm khắc phục sự xung đột giữa các giai cấp và tiến tới một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Thứ ba, thông điệp Non abbiamo bisogno và thông điệp Mit Brennender Sorge. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã lên tiếng phản đối những chế độ độc tài đang tìm cách thống trị châu Âu dưới triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngay từ ngày 29 tháng 6 năm 1931, Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp Non abbiamo bisogno để phản đối sự lạm quyền của chế độ độc tài phát xít ở Italia. Sau đó, ngày 14 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 còn ban hành thông điệp Mit Brennender Sorge đề cập tình hình giáo hội công giáo dưới thời Đức Quốc xã. Văn kiện này đã được đọc trên giảng đài ở các nhà thờ công giáo Đức sau một thời gian được phân phát một cách kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp này đã được chính các đức giám mục Đức yêu cầu Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sau khi Đức Quốc xã thi hành những biện pháp áp bức và cưỡng ép hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên phong trào thanh niên Hitler. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hòa bình thực sự giữa giáo hội và nhà nước được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã khẳng định rằng, về mặt tinh thần, tất cả chúng ta đều là người Semit. Thứ tư, thông điệp Divini Redemptoris. Cũng năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp Divini Redemptoris, đấng cứu chuộc thần linh, đề cập đến chủ nghĩa cộng sản vô thần và học thuyết xã hội Kitô giáo. Qua đó, Đức Thánh Cha trình bày một bài phê bình rất hệ thống về chủ nghĩa cộng sản là tự bản chất khác biệt với giáo hội về thế giới quan và chỉ ra rằng phương thế chính yếu để sửa sai các hạn chế mà chủ nghĩa ấy đã đưa vào xã hội là canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác ái theo tin mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng trong tương quan con người và trên bình diện xã hội nhằm mưu cầu công ích và thể chế hóa các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các ngành nghề. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời. Tình Chúa đưa con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang niềm vui. Lời Chúa soi dẫn con trên đường, ôm trọn niềm tin gieo muôn hương, lời Ngài thắp sáng kinh yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một tâm sự trên báo Tuổi Trẻ Online, bạn Chi đã thổ lộ câu chuyện của đời mình như sau. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm tôi 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, ngây thơ, mơ mộng, cái tuổi mà từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ. Không như nhiều bạn bè của mình, tôi kết thân với một vài người xấu. Và tôi đã phải trả giá bằng cuộc đời con gái của mình khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi ân hận, tôi căm thù kẻ làm hại mình, nhưng tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm. Vậy là tôi quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Thời gian trôi đi, tôi quen một người đàn ông đang học một trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội. Gia đình tôi ai cũng mến anh. Có lẽ do hơn tôi khá nhiều tuổi nên anh ta rất chiều chuộng và tâm lý. Tôi ngây thơ trao cho anh ta hết cả tình yêu và thể xác. Dù tôi không còn trong trắng nữa, nhưng tôi đã vô cùng trân trọng giây phút ấy. Nhưng có lẽ anh ta thì không. Có thể anh ta cho rằng tôi là một đứa con gái sống buông thả. Cũng có thể ngay từ đầu, anh ta chẳng định đi đến đâu với tôi, nên sau mỗi lần quan hệ với nhau, anh ta chỉ việc mua thuốc tránh thai khẩn cấp và kêu tôi uống. Tất nhiên là ngày anh ta chạy trốn để rũ bỏ trách nhiệm với tôi cũng không lâu sau đó. Tôi trở nên căm thù và ghê tởm hết đàn ông. Tôi nghĩ tình yêu đối với tôi chẳng qua là một thứ quá xa vời, không ai yêu tôi thật lòng mà đều chỉ muốn lợi dụng tôi. Rồi một ngày tôi quen anh yêu tôi bằng cả tình yêu chân thành và lúc nào tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc ân cần của anh. Nhưng mặt khác, bao đêm tôi đắn đo với suy nghĩ, có nên nói cho anh ta biết sự thật về quá khứ của tôi không? Tôi sợ rằng khi nói ra, anh ta sẽ nghĩ khác về tôi, rồi anh cũng lại bỏ tôi mà đi. Cuối cùng, tôi quyết định nói ra hết sự thật. Anh chỉ im lặng, anh nói anh cần thời gian để suy nghĩ. Sau một thời gian chờ đợi tưởng như vài thế kỷ trôi qua, anh nói với tôi rằng anh không quan tâm đến quá khứ của tôi thế nào, anh chỉ biết rằng anh trân trọng tôi của hiện tại. Tôi hạnh phúc quá, và còn hạnh phúc hơn khi sau gần năm trời yêu nhau, chúng tôi cũng đi đến hôn nhân. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những chữ nhưng đáng ghét, mọi việc đã không dừng lại ở đó. Trong một lần đi khám bệnh, tôi được biết rằng mình khó có khả năng sinh con. Tuy không hẳn là hoàn toàn vô sinh, nhưng tôi vô cùng thất vọng. Nghĩ lại quãng đời ngày trước, tôi từng uống khá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp. Rồi hơn một năm đầu khi cưới nhau, vợ chồng tôi cũng kế hoạch bằng thuốc tránh thai hàng ngày. Biết tôi đau khổ, anh tìm mọi cách để động viên tôi, nhưng tôi không sao thoát khỏi những ý nghĩ dằn vặt trong lòng.
tôi đã không cho anh được sự toàn vẹn của đời con gái, giờ đây tôi cũng không thể cho anh cơ hội được làm cha hay sao? Tôi luôn trăn trở vì điều này, tôi cảm thấy tuyệt vọng và chẳng làm được việc gì nên hồn. Liệu có phải tôi vẫn đang trả giá cho quãng thời gian sai lầm trong quá khứ hay không? Quý vị và các bạn thân mến! Sống thoáng, sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân là một trong những trào lưu đã và đang được giới trẻ ủng hộ và xã hội mặc nhiên chấp nhận. Trong thời đại A Còng này, việc giữ gìn sự trong trắng trước khi bước vào đời sống hôn nhân, đặc biệt là đối với người con gái, đã không còn là một chuẩn mực đạo đức cần phải có. Rất nhiều bạn gái trẻ đã chấp nhận mất đi cái ngàn vàng của mình, cho dù họ biết mối quan hệ yêu đương hiện tại của họ có thể không có tương lai, không đi đến một kết thúc tốt đẹp. Đằng khác, do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các bạn trẻ thời nay thường lập gia đình muộn vì họ cần phải đầu tư rất nhiều thời gian cho việc học hành, ổn định sự nghiệp. Đây cũng chính là lý do khiến họ không thể kìm hãm những khao khát, ham muốn của tuổi thanh xuân để chờ đợi đến ngày mình bước vào đời sống gia đình. Họ cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện bình thường vì nó phục vụ cho nhu cầu của cả hai người nam, nữ, và vì thế chẳng ai là bị thiệt thòi hay đau khổ trong mối quan hệ mà theo họ là rất bình đẳng và công bằng ấy. Thế nhưng khi đọc những dòng tâm sự của Chi, chúng ta bắt gặp một nỗi ân hận, dây dứt và những đau khổ mà cô ta đang cảm nhận, đó là cái giá phải trả cho một lối sống sai lầm. Những suy nghĩ về việc sống thoáng của các bạn trẻ chỉ biện minh cho một lối sống thực dụng, phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Khi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, người ta sử dụng một cách triệt để các biện pháp tránh thai. Vì thế, các tác dụng phụ gây hại của phương pháp này luôn gây những tổn hại rất nặng nề cho những người sử dụng. Không thể mang thai, không được làm mẹ. Một thiệt thòi rất lớn đối với người phụ nữ thường là một hậu quả mà các thiếu nữ có lối sống buông thả hay gặp phải. Và khi kết quả của cách sống chỉ biết thỏa mãn những thú vui, lạc thú cho bản thân đã gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của một đời sống hôn nhân đúng đắn, thì nỗi mặc cảm tội lỗi đối với người bạn đời đang hết lòng yêu thương mình là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, quan hệ tình dục giữa người nam và người nữ là điều được Thiên Chúa chúc lành chỉ và chỉ trong đời sống hôn nhân. Thánh Kinh đã dạy rõ, thuở ban đầu, tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một xương một thịt. Đồng thời, mọi biện pháp tránh thai không theo tự nhiên, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều góp phần ngăn chặn sự phát triển của một mầm sống. Và đó là những điều mà giáo hội công giáo kiên quyết bảo vệ cho dù gặp phải biết bao sự chống đối. Dựa vào thông điệp, phúc âm và sự sống của Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Bertone chỉ ra rằng, chính trong sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta tìm thấy động lực dẫn tới việc làm, mất đi giá trị của sự sống con người, và do đó phát sinh ra ý tưởng cao ngạo cho rằng mình có thể quán xuyến được sự sống ấy, bất cần tới đấng hóa công. Lạy Chúa, Thánh Kinh đã cho chúng con biết rằng, thân xác chúng con là phần thân thể của Đức Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và Ngài đã trả giá đắt mà chuộc lấy thân xác của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trân quý ân tình cao quý đó, biết tuân giữ luật Chúa và hội thánh để danh thánh của Ngài được tôn vinh nơi thân xác của chúng con. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trong gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời có thác nơi Ngài, nhịp nhàng xanh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.